Lại thì mình học tu phát nguyện vãng sinh, căn bản học mình dựa trên kinh A Di Đà, và trong phần tu thì nó có quán tưởng về cảnh giới nơi mình vãng sinh tới là cực lạc thế giới. Trong cực lạc thế giới thì có cảnh giới trang nghiêm, đó là y báo, còn chính báo là Phật A-di-đà. Cho nên có hai phần, Phật A-di-đà và Thánh chúng là chính báo. Còn cảnh giới trang nghiêm là y báo. Thì mình có thể lấy kinh Vô Lượng Thọ, ai có sẵn, có các bản dịch sẵn có, thì Hòa Thượng Trí Tịnh cũng có dịch ở bên Đức, cũng có ấn hành ra của Thầy Thiện Thông, và ở bên Pháp cũng có Hòa Thượng Chân Thường. Nhưng mà tương đối thì bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thì nó không có được chính xác mấy. Nhưng mà bởi vì hình như Hòa Thượng dịch theo cái để cho người ta dễ hiểu. Thì đó là cái nhìn nhận định. Nhưng về dịch kinh xưa nay thì bên Việt Nam mình thì Hòa Thượng Trí Tịnh thì vẫn là cái vị mà có cái công đức đạo đức về cái dịch kinh đó nhất. Nhưng mình phải nói là cái bản dịch Vô Lượng Thọ kinh đó, nó không có Hòa Thượng dịch theo lối giải nghĩa nhiều, và nhiều khi lấy cái ý ra nói. Thì hiện thì chỉ có của Thầy Thiện Thông thì mình có thể xài dùng, Hòa Thượng Chân Thường cũng có thể. Thì cứ theo ông đó, điều chính yếu là mình biết cái ý nghĩa quán tưởng, đó là quán theo cái nghĩa bất khả tư nghi. Biết như vậy để cho mình không có bị cái tâm thức theo thế gian của mình, nghe những cái chữ nghĩa trong đó mình nghĩ nó là cái tất cả vàng bạc lưu ly, nó theo cái nghĩa của thế gian bình thường của mình. Ở đây vàng bạc lưu ly đây rất là thần diệu, vi diệu vô cùng, nên bất khả tư nghi. Vàng bạc lưu ly đây là làm Phật sự biến hóa, không những là đẹp quý vô cùng mà còn vậy, chiếu quang hóa Phật hiện ra thuyết pháp mà đến khắp mười phương nữa chứ. Cho nên mình hiểu cái nghĩa như vậy mà quán. Thì cái chứng yếu của mình là phát nguyện sinh về đó. Thành ra chính vì vậy mình phải biết là mình sinh về chỗ nào thì chỗ đó như thế nào. Tức là cảnh tâm mình phải nhận rõ cảnh đó như thế nào rồi nó mới nguyện sinh. Cho nên cái cảnh để cho nó rõ ràng thì nó mới thành quán. Tức là mình phải nhìn, ngắm, mình tư duy kỹ cái cảnh đó, nên gọi là quán. Thì trong quán đó, nó mới nói đến chuyện tu, và nó trở thành ra là chuyện tu nó quan trọng, nó trở thành vấn đề quan trọng. Nhưng thực ra mình ở đây là tu nguyện. Thì tu nguyện mình cũng hiểu là mình để cái tu quán là sẽ nói tới sau. Cái tu nguyện là mình phát nguyện lên á, để cho mình có được một cái chủng tử, có được một cái nhân vãng sinh. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nhân nó đến bao giờ thì thông thường thì phải bao giờ mình ra đi, mình đi khỏi cuộc đời này thì cái nhân đó nó mới thành quả, tức là mình được vãng sinh. Thế thì mà lúc nào mình ra đi không ai biết. Có người bảo chắc 10 năm nữa, bởi vì tôi năm nay đã 100 tuổi rồi. Có người không dám nói thì cũng còn lâu, vì tôi mới có 70. Thành ra chính vậy đó, mình có biết. Nhưng trong đạo Phật thì nói là cái sự chết, tức là sự ra đi của mình á, thì nó có đủ cách và nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nên nếu mà mình đã nguyện vãng sinh thì nó không phải là cái nguyện của mình, nó không phải chỉ là chờ đến cái lúc mình chết. Thế là mình nghĩ theo cái lối mình ta gọi là nghĩ lời á, mình sống thật là sung sướng, hưởng cho nó đã, ăn cái gì cũng ăn hết, không cái món ăn ở trên đời không ăn, hưởng không có nơi nào không đi chơi, không du lịch, hành hương cũng đủ, du lịch cũng đủ, nơi đâu kể ra thiếu sót chỗ nào hết. Đi chơi hết, hưởng hết, đã hết rồi, đã đời như vậy, tuổi già rồi vẫn sức khỏe như thường. Thế nên khi chết sinh cực lạc, mình nghĩ vậy là từ lời đến lời. Nghĩ từ lời đến lời. Từ nơi sáng trưng về miền tươi sáng. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái nghĩa vãng sinh á, thì mình mới biết là khi mình chết thì mình bị rất nhiều năng lực kéo đi tái sinh theo những cảnh khổ. Lúc mà mình vào trong thân trung ấm rồi là coi như xong. Mà cái lúc mà mình chết á, mình lại không làm chủ được con người của mình. Tức là những cái năng lực mà vãng sinh á, những cái năng lực tái sinh á, nó sẽ làm chủ hết. Cho nên chính vậy mà mình nguyện vãng sinh cực lạc thế giới thì phải chuẩn bị những cái chướng ngại á, chuẩn bị làm sao mà khống chế được, điều ngự được những cái năng lực đó thì mình mới sinh được. Nếu mà những cái năng lực đó nó mạnh là do bởi vì mình nghĩ đời sống này nó là những cái chỗ hưởng thụ sung sướng, cho nên những cái năng lực tái sinh nó mới mạnh. Điều thứ hai là tâm mình nghĩ là mình còn sống hoài, sống lâu, cho nên những cái lực tái sinh nó được nuôi dưỡng, nó được nuôi dưỡng trong cái nhìn của mình như vậy. Thế là cái ngã kiến, cái thường kiến, mình thấy mình còn hoài. Và cái tâm tham đắm trong cái công đức của ngũ dục, những cái đó nó làm cho cái lực tái sinh nó trở nên rất là mạnh, nó trói chặt mình vào trong luân hồi. Vì thế mà nó mới có cái tu quán là vậy. Cái tu quán đó để điều phục, điều ngự các cái năng lực đó, rồi thì cái nguyện của mình á, nó mới vươn lên, nó mới thắng. Một mặt thì mình lấy cái nguyện của mình để điều phục, một mặt thì mình phải điều phục được những cái tham đó thì mình mới được như nguyện. Thì thế nên trong cái tu của mình nó mới quán về cái sự chết. Sự chết nó nối liền với vãng sinh, cho nên mình phải quán về sự chết. Mấy hôm mình đã nghe, có chết mới vãng sinh, chết là cái thời hạn để vãng sinh, chết là cái lúc để cái nhân vãng sinh nó thành quả. Thành ra mình khi mà mình tập quán cái sự chết ngay bây giờ thì thứ nhất nó cũng là một cái có thể xảy ra cho bất cứ ai, cho nên mình phải chuẩn bị lập tức để cho tâm của mình nó đi. Nếu mà mình lỡ bị ngay bây giờ thì mình đi vãng sinh được, Còn nếu mình cứ nghĩ rằng là nó còn lâu, rồi cái tâm mình nó lơ là cái sự chuẩn bị đó, thì cái mình mà lại đi ngay bây giờ thì mình bị kéo đi vào luân hồi. Cho nên chính vậy cái tu nó mới lập cái sự chết ra, sự chết mà mình quán ngay bây giờ. À, đồng thời nó quán ngay bây giờ là để làm cho tăng trưởng cái lực nguyện. Tại vì thực sự nguyện là muốn, thực sự mình muốn vãng sinh. Nếu mà mình thực sự muốn vãng sinh thì mình phải muốn ngay bây giờ chứ. Còn nếu mà mình bảo rằng là để còn hưởng nữa, tức là mình chưa có muốn. Mình chưa muốn tức là nguyện của mình không có mạnh. Mình có làm lập được một cái nguyện mạnh. Cho nên quán cái sự chết có mặt ngay bây giờ là để trợ giúp cho lập nên một cái nguyện vãng sinh thật là mạnh. Thì đó nó mới thành ra cái mình lấy cái sự chết ra mà tu. Trong sự chết đó nhiều khi mình quán thêm cái vô thường của cuộc sống. Ví dụ mình luôn luôn có một cái cảm nhận rằng là mình còn sống nữa. Ngày mai mình còn sống, mốt mình còn sống. Cảm thấy vậy. Nhưng cái cảm đó nó rất mạnh. Và nó làm cho làm cho những cái quán tưởng về chết ngay bây giờ nó không mạnh. Cho nên đôi khi mình phải quán vô thường. Mình chấp nhận. Như là mình tự nói với mình tu tập nó như là mình tự tu với mình, tự đối xử với mình, tự nói chuyện với mình. Mình tự nói với cái tâm mình cho dù bây giờ mình có còn sống nhiều năm nữa, nhưng nó sẽ qua. Mỗi một giây phút nó không bao giờ nó ngừng. Tức là mình quán về vô thường. Mà khi mình quán vô thường thì mình quán là mình thấy rằng là cái sự biến qua nó hầu như nó không có cái lúc nào nó dừng lại. Sự thật nó không có bao giờ nó dừng hết. Thế cho nên bao nhiêu năm đi chăng nữa nó cũng nuốt cái vô thường, nó cũng nuốt sống, nó trôi cái thời gian nó một cách mau lẹ. Và cái đó nó đến là nó phải đến. Tức là quán vô thường. Cho nên trong cái bài thị Nhật cũng nói là quán như là quán lửa cháy trên đầu. Quán vô thường là quán nó tới nơi rồi, cho nên phải chữa lửa liền. Lửa cháy trên đầu là mình phải dập nó liền. Còn lửa mà cháy cách mình 3 cây số thì mình còn đi tắm một cái hẳn chứ. Còn mà lửa cháy ngay trên đầu thì mình phải chữa lửa liền lập tức. Cho nên phải quán cái vô thường nó tới liền. Nó qua, bây giờ mình có bao nhiêu năm nó qua rất lẹ. Và mình phải lập tức tinh tiến. Tức là đừng có để những cái thời gian mà mình còn nó đó, nó bị buông lung. Cho nên phụ thêm cái quán sự chết là quán vô thường. Đường đường Đức Phật nói vô thường. Đức Phật không có lấy sự chết ra. Bởi vì đó là khi Đức Phật muốn khai mở cái chứng ra chân lý. Chứng ra chân lý của sự vật, vạn vật, mở trí huệ ra. Cho nên Đức Phật mới nói cái lý vô thường. Mà vô thường chính là sự chết ngay trong từng sát na. Giờ đây mình tu tập vãng sinh, nó liên hệ với sự chết. Nên mình quán cái lúc mình chết thì mình phải gặp Phật vãng sinh. Cho nên nó mới đụng đến sự chết. Cái chết đó với cái vô thường nó dính liền với nhau. Mình có thể nói là để lập cái nguyện cho nó mạnh, mình quán cái chết ngay tại đây. Khi mà mình vào quán, mình bảo là ví dụ vậy đó, chứ mình đừng có nghĩ lâu dài. Mình nghĩ là rồi ra mình sẽ chết, tuy rằng mình nói vậy, nhưng mà mình thấy cái chết nó là ở ngay trong cái thân của mình. Nó có mặt ngay nơi đó. Và mình thử nhìn vào nó. Và khi nó chết là nó mất hết. Nó mất cái con người này của mình, cái thân, cái tâm. Nhưng mình học Pháp mình biết nó mất cái thân, cái tâm hiện tại này đi. Nhưng nó vẫn còn lại. Nó còn lại những cái gọi là nghiệp thức. Sở dĩ kêu nó là nghiệp là bởi vì đó là những cái năng lực nó ảnh hưởng, nó còn lại, nó để cái, mình có thể nói là nó để cái ảnh hưởng nó còn lại, cũng như là một cái cơn bão nó qua rồi mà trời nó vẫn còn lạnh, đất ướt, không khí ẩm. Thì giờ mình đã làm những cái hành động thiện và ác rồi, nó qua rồi, nhưng nó vẫn còn để lại những cái đó. Cái thứ hai gọi nó là thức, nghiệp thức chẳng hạn vậy nữa. Thì bởi vì thân xác của mình nó là phần vật chất, phần sắc pháp. Mình chỉ có hai cái, tâm thức với lại sắc pháp. Nay nó không thuộc về sắc pháp. Tại vì khi mình chết đó là cái thân này coi như nó rã, nó không xài nữa. Bây giờ cái nó còn lại á, nó chỉ thuộc về thức thôi. Mà nó từ nghiệp tạo ra cho nên gọi là nghiệp thức. Gọi là thần thức, những danh từ mình thường nghe. Thì như vậy á, nó để lại những cái đó. Thì để lại những cái đó nó là những cái như khi nãy mình nghe đó. Nếu mà mình còn nghĩ đời này còn dài, mình còn sống lâu, nếu mình nghĩ theo những cái đó, mà cái mình thường có ở trong tâm mình rồi á, thì mình mới bắt đầu nghĩ là mình phải sống trong cuộc đời này, mình còn thích rất nhiều cái, thì lập tức nó để lại những cái ảnh hưởng đó, gọi là nghiệp thức á, gọi là nghiệp. Nghiệp đó còn kêu là chủng tử, còn kêu là nhân. Nó để lại những cái nghiệp như vậy, và nó làm cho mình, những cái nghiệp đó nó làm cho mình phải hiện ra, tức là phải tái sinh. Bây giờ mình, khi mình quán về sự chết đó, rồi mình phát nguyện, tức là mình để lại những cái nghiệp vãng sinh. Và ở trong cái sự chết như vậy thì mình mới bắt đầu phát cái nguyện thật mạnh, là để cho nó thắng được những cái nghiệp mà đi tái sinh luân hồi. Tức là mình tu tập như vậy là mình không có thấy rõ rằng là mình làm cái gì trong cái đời sống này. Nhưng là mình tu tập trên phương diện chủng tử. Những năng lực của chủng tử nó kéo nhau. Ngay các cái chủng tử của luân hồi, những nghiệp chủng của luân hồi nó cũng có thiện với ác, nó cũng kéo nhau. Thiện ác nó cũng kéo nhau, đi đường này hay đi đường kia. Nếu mà cái nghiệp chủng thiện nó mạnh á, thì nó kéo mình sang bên cái thiện, thì cái ác nó chịu thua. Nếu cái ác nó mạnh, nó kéo sang bên cái đường ác, thì cái thiện phải chịu thua. Mà mình á, không phải là một cái tôi vĩnh viễn. Hễ mà cái nghiệp thức về thiện nó kéo mạnh, thì tự nhiên mình mang một cái thân của thiện, mình ra một gia đình thiện. Nếu mà cái nghiệp chủng ác nó kéo mạnh, thì tự nhiên mình sẽ mang một cái thân khác, có cái tên khác và một gia đình khác. Thành ra như vậy, mình sẵn đây mình cũng nhận xét để thêm một điều mà mình chỉ tạm nhận xét chứ không cần thắc mắc. Tức là rốt cuộc thì cái tôi nó là gì? Nó vẫn có một cái gì đó để chịu nhân chịu quả. Cho nên ngoại đạo với người thế gian thường kêu cái đó là cái tôi. Nhưng mà khi cái kêu nói dùng cái chữ tôi thì nó thành ra cái nghĩa là bất biến. Thì bất biến và tự tại. Mà tự tại mà mình lại phải chịu để nghiệp nó lôi cuốn không đúng theo ý của mình thì làm sao mà tự tại. Điều thứ hai đó, rằng là khi thì là người, khi thì là vật, khi thì sinh vào vua chúa, khi thì sinh bần cùng. Thì như vậy đó, là biến đổi. Đâu có bất biến, đâu có thường hằng, đâu có tự tại, thì làm sao lại kêu là ngã được. Cho nên mình phải hiểu trong Đạo Phật nói vô ngã là cái lý lẽ nó ở chỗ đó. Còn cái có tạo nghiệp, có kết quả, Đạo Phật luôn luôn nói cái đó có. Người ta, con người mình cũng như ngoại đạo thấy có nhân, có quả, có đi tái sinh, cho nên nói là có ngã. Đạo Phật thì nói là có ngã thì nó phải tự tại, nó làm chủ, nó bất biến, nó thường hằng, thì làm sao có nhân quả được nữa. Cho nên đó là mình thấy hai cái lập luận. Lập luận của con người phàm, mình cũng nghĩ như vậy là phải có ngã. Còn trong Đạo Phật nói không phải như vậy. Thành ra cái ngã ở đây nó rất là đặc biệt, và mình không có nói về đề tài nó ở đây, cho nên mình nghe đại khái là thôi, chứ không có thắc mắc thêm. Thắc mắc điên cái đầu. Chỉ biết rằng là đạo Phật chấp nhận có sinh, có tử, có nhân, có quả, nhưng mà có một cái tôi thường hằng để mà chịu cái đó, đã thường hằng là không có chịu cái gì hết đó. Nên đó là cái điều. Thì giờ mình chỉ hiểu thêm một điều này. Nó lạ ở cái chỗ này. Khi mình làm một cái điều ác thì mình cũng nói là tôi làm. Khi mình làm một cái điều thiện, mình cũng nói là tôi làm. Mình cũng nói như vậy. Do bởi vì đều dùng cái chữ tôi đó. Bây giờ mình nói trên phương diện là cái chữ. Đều dùng cái chữ tôi đó. Cho nên mình nghĩ là cái tôi lúc làm ác, cái tôi lúc làm thiện nó là một. Vì vậy mình cho là cái ngã luôn luôn nó là một. Còn đạo Phật thì nói là không phải như vậy. Khi mà cái tôi làm ác á, ác với thiện nó khác hẳn nhau. Cho nên khi cái tôi làm ác á, nó là một cái tôi khác. Khi mà cái tôi làm thiện nó lại là một cái tôi khác. Vậy á. Cho nên nếu mà cái lực của thiện nó mạnh thì mình có thể nói theo cái lối thế gian nghĩ đó. Thì cái tôi làm thiện đó, nó sẽ hưởng cái quả thiện. Nếu mà cái ác nó mạnh thì cái tôi mà làm ác đó, nó sẽ chịu cái quả đó. Nhưng cái tôi ác với tôi thiện là hai cái khác nhau. Mình không được coi là một. Thế coi là một nó không có nhân quả nữa. Nó bất biến, nó không có nhân quả nữa. Nó không có là một, là nó là thường hằng. Nó bất động. Nó là một mà làm sao nó thay đổi. Thành ra nó làm, thí dụ nó làm thiện bao nhiêu đi nữa, nó vẫn là nó. Cái thiện nó không có quả báo. Mà nó làm ác bao nhiêu đi nữa, nó vẫn là nó. Cái ác nó không có quả báo. Cho nên trước hết cái tội ác với tội thiện khác nhau. Rồi sau nữa nếu mà mình cứ phải chấp nhận cái chữ tôi ấy, để cho mình thấy nó đừng có khó hiểu ấy, thì mình phải nhìn lại cái tôi nó như thế nào. Rồi sau nữa mình biết rằng là cái tôi đó nó thay đổi, nó không có là một mà nó thay đổi theo từng hoàn cảnh trường hợp. Và cái tôi đó nó hoàn toàn không có làm chủ, mà chính cái nghiệp nó làm chủ. Tại vì cái nghiệp thiện thì nó ra cái quả thiện, thì lúc đó cái tôi nó trở thành thiện, cái tôi nó được hưởng các phước, thành ra cái tôi nó không có làm chủ. Mà cái ý nghĩa ở bên Ấn Độ thời đó đó, và cho đến thời nay, nói đến cái chữ ngã là nói đến cái chữ làm chủ. Mình làm chủ mình có một cái làm chủ, tức là sự tự tại đó. Nhưng mà khi mà nhận xét cho kỹ đó, thì không bao giờ có một cái tôi làm chủ, mà luôn luôn cái tôi là một cái thọ chịu được. Được cái nghiệp nó tạo ra cái tôi đó, chứ không phải cái tôi đó làm chủ để tự tạo lấy. Cho nên chính vì vậy đạo Phật mới nói là cái nghĩa tôi mà làm chủ mà của người Ấn Độ người ta nghĩ, người Ấn Độ người ta chấp nhận cái ý nghĩa ngã đó, nó không có. Còn cái tôi mà đi luân hồi đầu thai, cái tôi mà phải chịu khổ hưởng sướng, cái tôi mà chỉ là một cái để được hưởng, để là kết quả như vậy thôi á, thì đạo Phật không có từ chối. Nhưng mà tại vì dùng cái chữ tôi đó là chỉ cho cái kia rồi, chỉ cho cái tự chủ làm chủ mà thường hằng bất biến. Cái tôi là cái nơi giải thoát, cái tôi đó là nơi mà của thần linh chân lý hết đó, thì đạo Phật nói cái đó không hề có. Cái đó chỉ là vọng tưởng. Đó. Đó vậy, còn cái tôi á mà không có làm chủ thì lúc nào mình cũng tôi hết, mà lúc nào mình cũng thấy nó rắc rối đủ thứ hết đó. Lúc nào mình cũng phải chờ đợi, mình cũng phải trông mong, mình cũng phải suy tính, chứng tỏ là mình có làm chủ. Thành ra cái tôi đó của mình nó không phải là một cái tôi làm chủ. Nếu mình dùng cái chữ ngã để chỉ cho cái làm chủ cái tự tại đó, thì cái tôi của mình nó không phải là ngã. Và nhớ một điều đó, khi mà mình suy tính không có nghĩa là mình làm chủ. Khi mà mình quyết định không có nghĩa là mình làm chủ. Mà hoàn cảnh làm chủ. Mà hoàn cảnh từ đâu tới? Hoàn cảnh là quả báo của nghiệp. Hoàn cảnh nó là quả báo của nghiệp. Thí dụ mình làm ác là một cái nghiệp ác, cái mình bị sinh vào một cái nơi nghèo khổ mà toàn là những cái người độc ác, cái hoàn cảnh đó là do nghiệp nó chiêu cảm tới. Rồi ở trong đó mình mới có quyết định. Bây giờ một người sinh ra đời từ nhỏ đi tu rồi thì cũng là hoàn cảnh quyết định. Người đó đâu nghĩ đến chuyện đi tu nữa mà quyết định. Bây giờ một cái người mà sinh ra cái chỗ toàn nghèo khổ mới ác độc, không, cái hoàn cảnh nó hành hạ mình, mình khổ sở quá, rồi mình mới nghĩ là bây giờ mình phải quyết định, mình phải đi tu xuất gia mới thoát khỏi mấy người ác này. Đó. Chẳng hạn như vậy, thì cái quyết định đó của mình á là do cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới. Đó. Chứ làm sao? Bây giờ tự nhiên một cái anh mọi ở trong cái một bộ lạc Úc Châu, một bộ lạc Úc Châu, bộ lạc mọi ở bên Úc, ở châu Úc, không phải là châu chấu. Một anh nói có bao giờ mấy mà ta quyết định làm tổng thống nước Mỹ. Cái hoàn cảnh nó không hề có, thành ra không bao giờ nó ra được cái quyết định nó hết. Thành ra mình luôn luôn quyết định là ở trong cái hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh nó tạo nên cái suy nghĩ và nó tạo nên sự quyết định cho mình. Tại sao mình nói là mình làm chủ hết được? Sao? Một người nữ làm sao mà bảo tôi quyết định và cưới vợ? Làm sao mình quyết định như vậy được? Mình muốn quyết định như vậy, hoàn cảnh nó cũng phải thay đổi. Mình nữ cũng phải nữ nữa. Thì lúc đó tự nhiên mình sẽ quyết định là không có lấy chồng, phải lấy vợ. Thành ra cái quyết định nào nó cũng do cái nhân duyên hoàn cảnh. Mà những nhân duyên hoàn cảnh đó là nó là nghiệp báo. Cho nên tâm của mình nó chỉ bị hạn cuộc, nó bị lệ thuộc trong cái nhân quả nghiệp báo của mình mà thôi. Vì vậy mà mình nói là mình làm chủ hoàn toàn thế này nọ. Những cái đó nó không phải. Nên mình phải suy xét kỹ thì mình mới hiểu cái lý vô ngã trong Đạo Phật. Đó là nhân tiện đó mình nói thêm khi mà nhắc đến vấn đề đó. Thì giờ mình trở lại vấn đề ấy, thì mình mới biết rằng là vấn đề của mình là niệm Phật vãng sinh là vấn đề chính, nguyện vãng sinh. Rồi trong đó cái căn bản nguyện vãng sinh đó là mình quán ngay vào cái sự chết. Đó là cái vấn đề khó. Quán sự chết như vậy ấy, thì mình phải nối tiếp liền cái sự chết đó của mình với nguyện vãng sinh. Chứ khi mà mình nghĩ tư duy về sự chết đó là để cho cái quán nó mạnh, chứ không phải là mình là đề tài tu của mình nó không phải là quán sự chết. Nhưng quán sự chết là để làm một cái chớn phát nguyện vãng sinh, làm cho cái nguyện vãng sinh của mình nó có mặt ngay nơi đó. Còn giờ mình nghĩ là mấy chục năm nữa mình mới chết thì cái nguyện vãng sinh của mình nó sẽ kéo dài ra mấy chục năm nữa. Và trong cái tâm tưởng của mình, trong cái khoảng mà mình suy nghĩ như vậy là bắt đầu phiền não và tất cả những cái chướng ngại nó có cơ hội, nó bùng lên, nó chiếm cái tâm của mình. Cho nên mình phải quán cái sự chết nó có mặt ngay nơi đây để vãng sinh liền ngay nơi đây, để lập cái nguyện vãng sinh có mặt ngay nơi đây. Mình mới lập được cái nguyện vãng sinh ngay khi mà mình tu tập, ngay cái giây phút đó. Vì vậy mà mới quán sự chết. Cho nên quán sự chết không phải đề tài chính, nhưng mà là một cái điều quan trọng, cái mở đầu, cái phương tiện để lập tức chuyển sang cái vãng sinh. Vì vậy á, không có nên quán chết riêng biệt ra. Mình nhớ vậy. Sở dĩ mình nghe phân tích về sự chết là để cho cái tâm của mình nó quán cho mạnh, mà nó đi ngay vào cái vãng sinh, cái nguyện vãng sinh. Nếu bây giờ mà mình tách riêng ra thì mình sẽ quên lãng mất cái nguyện vãng sinh của mình, phát nguyện đó. Mình bị cái tâm quán về sự chết đó, nó chi phối mạnh. Rồi cái nguyện lập nguyện vãng sinh của mình nó yếu đi, nó mờ đi. Và lúc bây giờ tất cả những cái ý nghĩa về sự chết thì nó ảnh hưởng cái tâm mình. Tức là mình chưa có là một người tu quán về sự chết, nhà nghề mạnh mẽ, mà mình lại không có cái chỗ đi, cái chỗ nương về vãng sinh. Nó mờ đi, nó không được chú tâm đến. Mình đặt tâm mình vào trong cái sự chết thì nó lại có thể sinh nhiều cái tâm lý, nhiều cái tâm trạng. Thành ra đụng đến tu trong đạo Phật thì nó rất là phức tạp và đôi khi nguy hiểm. Bây giờ mình có câu hỏi là bây giờ mình tu quán mình không sợ chết nữa, nhưng mà tự nhiên mình đâm mình sợ sống. Thì bữa trước mình đã nói rồi, chúng ta đã nghe là hễ mình quán đúng á thì tự nhiên mình thấy mình rất mạnh với sự sống. Sở dĩ xưa nay mình thấy như là mình tha thiết với sự sống á là bởi vì mình thấy rằng là sự sống là cái nơi duy nhất để mình bám, để mình tựa vào đó. Cho nên càng mình càng không biết rõ về sự chết, không biết rõ về cái không có, thì mình càng bám vào cái sống, bám vào cái có mạnh. Mà càng bám thì tự nhiên lo âu nó lại nảy sinh, bất an nó lại nảy sinh. Bất an với lo âu nó phát sinh thì mình lại càng cần thiết càng bám nữa. Nó cứ như vậy, nó hỗ tương, nó tăng trưởng. Và từ đó làm cho bất cứ một cái phiền não nào nó tới với mình, nó cũng trở nên mãnh liệt hết. Hết sức mãnh liệt. Nhưng mà mình phải coi chừng, nhiều khi lấy thí dụ, ở đây giờ cho mình thí dụ, nhưng mà là thí dụ thôi, chứ không phải là xúi mình làm vậy đâu. Mình nghe pháp phải cố nghe cho nó trúng. Ví dụ như bây giờ mình lái xe, cái xe mà mình mải nói chuyện hay cái gì, cái tay lái nó lách sang bên kia đường, một cái xe đằng kia nó chạy đến, thắng không kịp mình, bẻ tay lái của bên này một cái, tí nữa là nó đụng vô cái vách núi phía bên này, loạng choạng choạng. Mình thấy là sự chết đến nơi rồi, mình hoàng hồn hoàng vía hết. Hoàng hồn hoàng vía hết. Cái lấy thí dụ về để làm gì vậy? Lúc đó mình có thể là A-di-đà Phật la như vậy. Mà lắm lúc cứ quên luôn A-di-đà Phật. Còn nhiều người thì Quan Thế Âm Bồ Tát là vậy để ngài cứu, bất ngờ rồi nó thoát được, mình toát mồ hôi hết, mình thấy mình sợ, thấy mình rung, thấy đủ hết rồi. Chẳng qua lấy thí dụ đó là để cho mình thấy là thực ra mình sợ chết, chứ không có xúi mình là đừng sợ chết này. Chưa đến cái chỗ đó. Tức là mà cũng không có xúi mình lái xe ẩu nghe. Nhiều người cứ nghe mấy thí dụ rồi mai mốt lên xe là kệ, nó không có nghĩ gì hết, tông vô đâu cũng được. Nếu mà lái đàng hoàng nói thì sợ chết hả? Thầy nói vậy là sợ chết. Nghe thí dụ là thí dụ, còn bao giờ mà nói hẳn đừng sợ chết thì nó là đề tài khác. Giờ thí dụ để cho nó thấy, ví dụ nó cho nó thấy cái chỗ sợ chết của mình. Mà lúc đó mình gọi là dùng cái chữ mừng húm. Trời, đúng là Phật cứu, đúng Bồ Tát cứu, trong đường tơ kẽ tóc mà cứu mình, mà cứu luôn cái xe kia, bởi vì khi đụng vào chắc mình chết, mà xe kia chết sao. Thành ra nó như vậy đó, thì mình lúc rồi mình thấy ai chào ơi, mình thấy mình thoát chết một cách nhẹ nhõm không cùng tận nữa. Nhưng mà vậy nó chứng tỏ là cái tâm mà bám vào đời sống của mình nó rất là mạnh. Lấy thí dụ để cho mình thấy ra. Còn thông thường mình thấy mình bám vào đời sống ở chỗ nào đâu. Lắm lúc mình chỉ thấy công nhận mình ham vui thôi. Ngoài ra mình bám vào cái cuộc sống, bám vào cái có ở chỗ nào đâu. Thì mình mới lấy ví dụ để cho mình thấy. Mình thoát qua khỏi một sự chết nào đó, mình thấy nó có một cái nhẹ nhõm, có cái mừng, và nó có một cái tức là cái đó nó trở, tức là tí nữa là mình mất đi cái có này, một chút xíu nữa thôi là mình không còn có cái có này, tức là nó đều chứng tỏ là mình rất cần thiết cái có đó. Mà tại sao mình cần thiết nó vậy? Khi mà thí dụ cái người mà đang lái xe như vậy, nó cũng còn là một cái người mà sống không có phải là rất thỏa mãn vui thú gì với cuộc đời. Nhưng mà làm sao thì làm, bản chất con người ấy, là nó bám chặt vào cái có, nó không mất cái có đó. Mà chính vì cái tính chất đó đó mà từ cái lúc nó chết từ đời trước nó bị tái sinh ra. Thành ra đã sinh ra rồi ấy, là phải bám vào cái có, bám chặt vào cái có mới sinh được. Thành ra cái người mà nói tôi không sợ chết với tôi không cần gần gì là người ta chưa có nhìn ra, người ta chưa có thấy, chưa có hiểu được cái lý lẽ của sinh với tử. Chứ còn con người mà đã xuất hiện ra đời, tức là mình phải bám vào đó, dứt khoát bám vào đó thôi, thì mình mới sinh ra. Tức là hữu thì mới có sinh, rồi mới lão tử, phải hữu. Còn nếu mà mình không bám vào gì hết đó, thì nó không đủ cái lực để kéo mình tái sinh vào đâu hết đó. Mà lại không phải là A-la-hán đó, thì là một hồn ma ở kiểu vậy, đi lang thang dọa người ta chơi. Chứ nó không có được cái gì hết á. Cho nên mình biết rõ ràng, mình hiểu cái lý đó thì mình biết rằng là cái tâm thức của mình nó như vậy. Nên một khi mà mình đến lúc mất, đến lúc chết á, những cái tâm đó, những cái năng lực đó nó rất là mạnh. Mình muốn nó đừng có kéo mình đi đâu và nó đừng có trở ngại cái vãng sinh của mình á, thì mình phải lập cái nguyện vãng sinh nó rất mạnh. Và mình phải lập ngay vào cái lúc chết, bởi vì lúc chết là những cái lực đó nó quyết liệt. Nó không có muốn chết, nó không có muốn mất. Cho nên nó mạnh ghê lắm. Quyết liệt, nó mới vào thân trung ấm. Thế nên mình quán cái sự chết này nọ đó là cái ý nghĩa nó nằm ở chỗ đó. Cho nên khi mình tu á, hôm trước mình cũng đã nghe, hôm qua mình đã nghe cái ý nghĩa tu tập trong đạo Phật. Tu tập trong đạo Phật nó là ngưng tâm, nó là để điều tâm mình, nó là để làm chủ được cái tâm của mình. Nó không phải là làm một cái điều gì ở trong cuộc sống của mình với mọi người, một điều hay nào đó. Nó là vậy, cho nên mình phải chú ý vào trong cái tâm của mình. Và mình phải biết mỗi cái pháp môn tu. Tức là khi mà mình quán cái sự chết như vậy á, là để cho mình buông, để cho mình buông những cái tâm sợ hãi cái sự mất đó. Và lập tức là mình phải có chỗ nương của mình. Bởi vì mình không có một cái chỗ nương tựa nào hết, mình không có thể thắng được cái tâm sợ hãi. Một người anh hùng ra trận hy sinh thân mạng của mình, nó cũng phải có một cái lý lẽ, một cái ý nghĩa để người ta nương vào đó. Đó là vì dân tộc, vì tổ quốc. Còn giờ nó không có cái lý lẽ gì hết mà bảo người ta không sợ chết thì nó không được. Người ta phải sợ chết, ta phải sợ mất. Thì mình cũng vậy. Cho nên chính vì vậy nên mình phải biết cái tu mà quán sự chết, không sợ sự chết đó, là bởi vì mình có cực lạc thế giới nguyện sinh. Còn nói rằng là mình muốn kiểm soát đó, sở dĩ mà nói là mình thấy không sợ chết nữa là để kiểm soát xem mình tu đúng hay sai. Còn thực cái tu của mình á, là khi mình quán cái sự chết á, là mình phải tựa ngay vào cái cực lạc thế giới. Để tạo ra những cái chủng từ á, là chết đến một cái là tâm nó niệm đến cực lạc thế giới liền. Làm cho những cái lực mà bám vào những cõi hữu á, nó có thể bị thua trận. Nó có thể bị điều phục, nó không kịp làm chủ mình. Cho nên mình tập cái tu tập chính của mình nó nằm ở chỗ đó, mình phải biết chứ cái ý nghĩa chính. Khi mà mình tách rời, mình quán riêng cái sự chết không thôi, nó không còn dính đến vãng sinh nữa đó, vãng sinh cực lạc thế giới, lúc bây giờ nó mới có thể phát sinh những cái tâm trạng là hết sự chết mà sợ, hết sợ chết mà sợ sống đó. Thì sợ, không sợ chết mà sợ sống đó là một trường hợp nó quá khích, nó ngược lại với lại cái bám vào có, bây giờ nó bám vào không. Thành ra nó mới tạo ra cái trường hợp như vậy. Thì thường thường mình nói đó là trường hợp của những người chán đời, muốn tự tử, muốn phá hủy cái có mà mình ngao ngán, mình chán, mình sợ nó, bởi vì nó đầy khổ đau và nó làm cho mình chịu không nổi. Cho nên mình muốn tẩy xóa nó đi. Thì lúc đó mình bám vô cái chỗ mà tẩy bỏ đi, và mình sợ cái mà nó có đó. Thì đó là tâm trạng của những cái người mà bị thất vọng như vậy. Thì ra mình biết nó không phải là đạo. Cái đạo bao giờ nó cũng an lạc và nó cũng thiện hết đó. Nên đó là điều mình phải nhớ, để lỡ mà tâm mình nó có bị lạc và như vậy đó mà mình nhận xét. Cái điều thứ hai nữa rằng là có một số họ tu tập, họ tu họ quán nó không đúng, tức là quán vô, quán không mà nó không trúng á, thì những người đó họ cũng trở nên quá khích trong vấn đề đối với cái có. Mà đến nỗi Đức Phật phải nói chứ, thà chấp có chứ đừng chấp không. Chấp có ta còn cứu được, còn chấp không ta chịu thua. Đức Phật còn phải nói mà. Tại vì trong cái chấp có nó có nhân có quả, còn chấp không nó không có cái gì hết. Nó không có gì hết, không có luôn cả Phật nữa. Không có cả Pháp, không có cả tu, không có gì, không có gì hết là nguy á. Nhưng mà giờ đây mình mới nghe thêm nữa này, là mình biết rằng là khi mà tu tập á, mình còn là người phàm, mình có những cái tâm chấp vào những cái có như vậy á, chấp vào đời sống này á, thì bao giờ trong cái tu tập nó cũng có trải qua những cái tâm trạng. Thế nào nó cũng có trải qua những cái tâm trạng như vậy. Nhưng mà mình phải chú ý, nếu mà mình thấy nó đi quá khích, tức là mình đôi khi mình cảm thấy như mình chán cái đời sống này, nhưng mà bắt đầu mình thấy nó đi quá khích, thì mình phải điều nó lại. Mình biết rằng là nó không có chịu đi sâu xuống nữa, mà giờ nó đến đó cái nó chấp vào đó và nó bắt đầu đi ngang, không có đi sâu nữa, thành ra tự nhiên nó phát sinh những cái phiền não gọi là quá khích đó. Đó là cái để cho mình nhận định ra được cái tu tập mình, tức là mình không chú tâm đến cái tâm bỏ đi mà mình chỉ lo đối phó với cái cảnh thôi. Tức là khi mà mình chán cái cuộc sống, có nghĩa là để mình bỏ cái tâm bám vào đó, thì mình lại không đi cái hướng bỏ cái tâm đó, mà mình lại đem tất cả cái ý nghĩa chán sống mình đặt vô cái cảnh, rồi mình đâm mình ghét nó, mình ngao ngán nó. Mình có một cái là mất hết tất cả những cái gu trong đời sống của mình, rồi mình chán ngàn chán ngán, thì là mình biết là mình đang bị bệnh. Tu hành nó có bệnh của tu. Nhưng mà mình chưa có bị tà nhập, chưa bị tà kiến nảy sinh. Nếu mà mình thấy bắt đầu mình chán ngán mà mặt khác á, thì tự nhiên mình cứ thấy cảnh này cảnh kia của cõi bên kia, của thần thánh gì đó, thì lúc bây giờ đó là cái quá khích của mình nó quá mức, mình phát ra cái lực nó quá quá mức, thì tà nó mới mượn cái lực đó của mình á, nó muốn lấy cái lực đó của mình á, cho nên nó trao cho mình những cái cảnh tường như vậy đó, thì nó sẽ kéo mình theo luôn. Cho nên tu tập á, nó có cái chán ngán thì nó mới đúng, nhưng hễ đã thấy nó quá, nó làm phiền, thấy là mình bị phiền rồi đó, thì biết ngay là mình phải xét lại, tức là mình sai, sai trong cái tu của mình. Tức là tâm không chịu xả nữa, mà tâm chỉ muốn liền lập tức một cái gì như ý của mình. Đó. Còn mình mà tu á, thì mình phải tiếp tục nhìn trong tâm của mình. Mình phải buông. Thế mà mình xả được á, mình không bám vô cái thế gian này nữa, thì cái kiểm chứng á, là tự nhiên mình thấy mình rất mạnh và rất an lạc. Và tự nhiên mình thấy mình đón nhận cái cảnh xung quanh của mình nó mở rộng ra. Tức là lúc đó mình có thể tu tập từ tâm bi tâm gì ấy, là một cái cơ hội tốt. Còn mình thấy chỉ ngao ngán không thôi á, chỉ ngao ngán và chán này nọ là mình biết bệnh rồi. Bắt đầu mình hơi đi quá nó thành bệnh. Cũng như mình làm việc quá sức nó thành bệnh. Mình hơi nhấn, mình quá nhấn mạnh vào cảnh mà quên mất cái chỗ buông tâm. Thì nó vậy là để mình nhận xét thì mình tự nhận xét lấy. Còn nếu mà mình thấy rằng là từ từ mình thối lui ra khỏi tất cả mọi cảnh xung quanh mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó rất tĩnh lặng và nó vào sâu trong cái không. Nó nhập vào cái không đó một cái cách nghĩa là trong sáng vô cùng. Với điều kiện muốn trong sáng như vậy thì phải có Phật Pháp. Tức là lúc đó mình thấy tất cả cái lẽ không vô thường, vô ngã nó hiển hiện ra trong tất cả mọi cảnh. Làm cho cái tâm của mình nó luôn nó trụ vào trong cái tĩnh lặng đó. Khiến cái tâm nó mạnh đến mức khiến nó ảnh hưởng ra cái đời sống của mình hiện thực á, là mình từ từ á, mình không còn dính gì tất cả xung quanh nữa. Và tự động á, tâm nó có một cái hướng đi chứ nó không phải là hẳn một cái thích hướng đi vào trong những cái nơi tĩnh lặng. Lúc đó thì có thể đó là mình phát triển cái xu hướng của thanh văn. Nó không có sai. Và mình có thấy phiền não. Mình thấy phiền não nhưng mà mình thấy mình rất mạnh ở trong cái đạo hạnh. Tức là có thể nói là mình sống một mình, cô đơn. Mình không thấy sợ, thấy an lạc. Mình sợ hết. Mà nếu một cái người thứ hai xuất hiện, gọi là có thể quấy rầy cái an tĩnh của mình, mình không thấy sân si. Còn nếu mình thấy sân là cũng là bệnh. Nếu mà thấy sân lên là cũng là bệnh rồi đó. Tại vì cái pháp mà vào không nó rất là mạnh. Nếu mà nó thật đúng nó không có bị phiền não. Cho nên các vị mà đệ tử Phật mà như ngài Mục Kiền Liên khi mà đi khất thực vào xóm làng là như cái bài kệ của Câu Lưu Tôn Phật nói đó. Vào xóm làng có đông đảo, có ồn ào, có gì chăng nữa, cái tâm trụ nó rất mạnh. Nó không thấy khó chịu một cái gì hết. Không có gì mà có thể kéo, có thể làm động tâm, có thể làm vướng víu. Thành ra cái lực của nó mạnh lắm, thành ra không có thấy khó chịu hết. Nhưng mà cái người mà mình nói, một cái người mà cái lực sức khỏe nhiều, thì cái người đó nằm bên cạnh một người ngáy, người đó vẫn ngủ được như thường. Còn cái người mà nó nhạy cảm, nó nhảy nọ thì nó bị ảnh hưởng mạnh. Bây giờ những cái tiếng động, những cái ồn ào, những cái gì, những cái quấy rầy của người xung quanh á, cái vị mà họ, mình mà tu đúng cái mà quán tử đúng á, thì mình không thấy sợ cuộc sống. Mình thấy mạnh cuộc sống. Mình thấy đón nhận cuộc sống mạnh mẽ theo nhân duyên. Cho nên một cái vị nào mà đi đúng con đường đó mà có khuynh hướng thanh văn á, thì luôn luôn thấy là mình rất hợp với cái sự yên tĩnh một mình. Cái vắng lặng vô cùng mà mọi người đều khiếp sợ đó, thì mình thấy là nơi an lạc. Nhưng mà có bất cứ cái gì đến khuấy động đó, là đều đón nhận nó hết bằng cái từ tâm. Thành ra mình phải biết là các bậc A-la-hán đó, luôn luôn một mình có thể vậy, cô đơn, cô độc trong rừng sâu, rất thích cái đó. Nhưng mà A-la-hán không có sân hận chúng sinh, không có sợ hãi. Khi thấy những cái động, cái gì, cái ngược với cái thích của mình nó tới. Thành ra như vậy đó, có nghĩa là A-la-hán vào trong sự yên tĩnh không bằng một cái tâm thích thú, một cái tâm chấp cái yên tĩnh, mà bằng cái xả tất cả mọi cái tâm bám chấp vào cái có. Thì tự động cái đời sống, cái tinh thần, cái tâm của thức của vị A-la-hán đó, của cái vị tu tập đó, nó tương ưng với lại cái tĩnh lặng. Thì đến đây mình cũng phải hiểu điều bản chất của con người mình nó rất động. Thế cho nên khi mà mình tu về cái tĩnh á, thì mình phải coi chừng. Mình ép nó quá, một là nó bung, rồi nó sợ thêm nữa. Nó càng sợ cái yên tĩnh thêm nữa. Hai á, là nó thành sợ cái có. Tức là không sợ chết mà sợ sống. Thì thế nào cũng cũng nghĩ cách chết rồi. Tại không sợ chết mà sợ sống. Thì nghĩ cách chết thôi. Thành ra những cái đó nó là sai hết á. Thành ra mình phải hiểu bản chất của mình là động. Thành ra một khi mà mình thấy rằng là mình đòi hỏi, mình cần cái tĩnh lặng này nọ, thì mình cũng coi chừng là bởi vì cái tính tình của mình á, đôi khi tu tập nó cũng qua những cái đó, nhưng mà mình coi chừng nó thành bệnh. Đây là mình muốn đến cái chỗ đúng á, mình phải qua những cái mà nó chưa được đúng. Nhưng mà nếu mà mình lại chấp vào đó thì những cái chưa được đúng nó thành bệnh. Nhưng mà bắt buộc nó phải chưa được đúng, nó gần gần đúng, rồi nó dường như đúng, rồi nó mới đúng. Thì nó phải qua như vậy. Mà khi mà qua những cái đó mà mình không có biết á, mình chấp vào á, thì nó lại thành bệnh. Vì vậy tu cái gì chứ mà tu chỉ quán á, nó nguy hiểm, nó phải có thầy. Nó rất nhiều phức tạp. Tâm lý của mình nó không biết bao nhiêu thứ ở trong đó. Cho nên tóm lại mình tu ở đây không phải là lấy chỉ quán làm chính đâu. Mà chẳng qua là mình quán tất cả cái mà nó thích ứng cho cái nguyện vãng sinh của mình. Là đó là cái căn bản là sự chết. Và cái cảnh giới mà mình nương vào đó, cho nên quán sự chết ở đây là cái chết sự thật của mình. Mà mình có một cái chỗ nương ở trong đó, đó là cảnh giới cực lạc. Mà mình nương bằng cách nguyện sinh về đó. Bởi vì có rất nhiều cái lực kéo mình đi sinh chỗ khác, cho nên mình phải nguyện. Hễ mà nguyện là cái lực chính của tâm thức. Nguyện là muốn mà, muốn là cái năng lực chính của tâm thức. Cho nên nếu mình lập được cái nguyện nó đúng, thì mình thắng hết tất cả cái năng lực của ba cõi, tái sinh trong ba cõi ấy. Thì đó là cái mình học tu bữa nay. Thì trong đó nó có cái quan sát về cảnh giới cực lạc là chứng, và quan sát về cái tử, để cho cái tâm của mình, mình cốt quán về cái chết đây là để cho cái tâm của mình nó buông đi và nó trở nên nghiêm chỉnh lại, để mà nó tập trung tâm đó. Chứ nó không phải là cái đề tài chính để mà mình thâm nhập vào đó. Bởi vì nếu mà mình muốn quán chết mà quán cho thật đúng thì chắc khó lắm, mà nguy hiểm ghê lắm. Nếu mình quán được, mình quán đúng thì mình có thể chứng quả, chứng thánh quả ngay trong lúc quán đó. Nhưng mà đây thì nói chung thời này không có ai có duyên như vậy đâu. Không có, quán là tàu hòa nhập ma. Cho nên mình quán đó là mình quán để trợ cho cái nguyện vãng sinh. Thì mình có thể lập cái nghĩa nó như vậy. Khi mình quán sự chết, rồi mình biết là mình được vãng sinh, để vãng sinh. Rồi từ từ mình mới biết là trong cái sự thực mình sẽ chết, nó là một điều sợ hãi, điều bi quan của mình. Nhưng mình biến nó trở thành một cái điều an lạc hoàn toàn, viên mãn. Đó là bởi vì để mình vãng sinh. Tức là lúc đó mình mới nghĩ rằng là giờ đây mình không còn gì phải lo nữa. Ý nói mình vẫn còn sợ chết, nhưng mà mình không lo cái chết nữa. Bởi vì chết là mình có con đường đi, chết là lập tức vãng sinh, chết là lập tức có tịnh độ ngay đó. Thì tốt nhất là mình theo cái nghĩa như vậy. Đấy. Trong lúc tu tập như vậy á, thì từ từ dần dà đó, ai có duyên đó, mà tự nhiên cái quán chết đó nó mạnh lên và nó làm cho mình phát triển mạnh, mà thấy đúng như là những gì mình nghe nãy giờ, thì lúc bây giờ đó mình mới có thể sử dụng cái quán tử đó để mà tăng trưởng tất cả các thiện căn của mình. Còn hiện giờ á, là mình quán đó, là theo cái hướng như vậy, theo cái hướng gọi là không sợ gì nữa hết. Cũng như là mình đem theo 10.000 euro đi du lịch ấy, mình xài tha hồ, mình cũng thấy sợ. Bởi vì mình còn rất nhiều thẻ nhà băng khác. Đó. Hoặc là mình có một ông bố ông giàu, ông bảo đảm cho mình. mình đi mình xài không thấy lo hết. Thì bây giờ chắc chắn rằng là mình xài nó phải hết. À, nhưng mà mình không thấy lo gì hết. Có thể mình đi du lịch trong vòng 3 tháng vậy là chắc chắn nó phải hết. Nhưng mà mình không thấy lo khi mình có một sự bảo đảm nào đó. Cũng như là mình biết chắc chắn mình phải chết nhưng mà không bao giờ mình lo sự chết đó. Không phải bằng cách là mình cứ quên nó đi hay là mình cứ gọi là mình cứ tìm cái vui hay là tìm những cái quên lãng trong cuộc sống, làm việc cái này nó xây dựng gia đình gì của mình á, không phải là mình quên bằng cách đó để mình nói là mình an tâm với sự chết, mà mình thực sự biết rõ là sinh là tử mà mình không sợ bởi vì mình có cực lạc thế giới. À, mình từ từ mình tập nương vào trong cực lạc thế giới thật là mạnh để cái tâm mà không sợ chết đó của mình nó mạnh ra. Thì khi mà cái tâm mà không sợ chết của mình nó mạnh ra nhờ cực lạc thế giới, nhờ sự vãng sinh, tức là mình không sợ chết theo đúng pháp. Tại pháp mình tu ở đây là pháp vãng sinh cực lạc thế giới. Đó là điều mình chú ý. Ngoài ra nữa đó, thì bao giờ mình cũng phải nghe Phật Pháp. Hễ mà cái người nào mà tu, mà muốn tu chỉ quán, muốn tu thiền định, mà giờ mình nhắc lại một điều, điều này là điều chắc chắn. Khi mình nghe một người nào tu thiền định mà người đó không hề có một cái đề tài nào để quán sát của Phật Pháp hết đó, thì cái đó không phải là đạo Phật. À, mà tu thiền định chỉ là tập để ngồi cho nó lâu, nó dài, nó không phải là tu thiền định của đạo Phật. À, tu thiền định để cho là ngồi cũng ngủ được cái này nọ gì đó, cái chuyện đó cũng không phải là tu thiền định của đạo Phật. Muốn là tu thiền định của đạo Phật là phải có cái đề tài quan sát của Phật Pháp. Điều đó là điều chắc chắn. Mình học để làm gì? Học để biết cái gì đúng pháp, cái gì không đúng pháp. Thành ra khi học thì nó phải dứt khoát như vậy. Thành ra Đức Phật không có tu một cái cách vô si, si mê, vô chi. Mà luôn luôn nó có đề tài quan sát, đề tài quan sát. Sở dĩ cần cái định để cho cái sự quan sát nó thực sự nó hiện tiền. Cho nên cần đến cái tâm định. Đấy. Biết là như vậy, cho nên chỉ mới quán luôn luôn phải nói chung với nhau. Đôi khi nói quán không, đôi khi nói chỉ không, nhưng thực sự tu hành là chỉ quán song tu. Mà cái kết quả cuối cùng của sự tu tập bao giờ cũng là quán hết. Tức là trí huệ, thành ra mới kêu là giác. Cho nên mình phải có ngay cái đề tài ngay từ lúc đầu tu tập. Trong khi mình áp dụng cái đề tài này tu, thí dụ như sự chết hay gì đó, mình tu vô thường sự chết đó, thì luôn luôn phải nghe pháp nữa. Nếu mà mình chỉ lấy cái chữ chết, lấy cái nghĩa chết ra mình tu mà mình không chịu nghe pháp đó, thì chắc chắn mình sẽ đi vào những cái nguy hiểm. Nhất là giờ mình phải là chuyên môn tu về chỉ quán thì mình cần phải nghe pháp rất nhiều. Nghe pháp nó mới khai thông, nó mới đà thông. Cái tâm mình nó không bị rơi vào những cái bệnh, rơi vào những cái tà. Đó là mình hiểu đại khái cái tu của mình, cho nó chân chính, cho nó đúng, mình đừng có bị lầm lẫn. Bây giờ lặp lại cuối cùng mình tổng quát lại, thì khi mình vào tu mình thuộc kinh A-di-đà, đúng. Mình muốn trở nên một người tu tập với đạo Phật, học và tu, thì bắt buộc mình phải có cái thuộc đó, thuộc kinh A-di-đà, biết nghĩa trong kinh A-di-đà. Nói những gì hết như vậy. Sau này mình thì thuộc thông thường, bởi vì chùa chiền vẫn tụng âm Hán, không có một cái bản dịch tiếng Việt thống nhất, cho nên phải tụng âm Hán. Cho nên nếu mà mình chịu khó được, trước hết mình thuộc âm Hán, sau đó mình có thể tụng âm Việt để cho nó thâm nhập cái kinh vào trong tâm mình. Khi mình đã thuộc âm Hán thì mình tiếp tục để cho thuộc cái âm Hán đó, thì mỗi ngày mình có thể tụng một thời. Còn những cái lúc tu ấy, thì mình tụng cái âm Việt cho nó thấm. Thì khi mà thuộc kinh như vậy rồi mình mới bắt đầu lập cái tu. Lập cái tu như vậy thì mình bắt đầu quán cảnh, nguyện sinh, quán cảnh. Quán cảnh đó là để biết rõ cái nguyện sinh của mình nó đi về đâu. Quán là để cho cái cảnh đó nó rõ lên. Thì đó, thì trước khi mình vào tu như vậy thì mình quy tam bảo, tức là ngồi xuống yên tĩnh rồi, ngồi cách nào thoải mái cũng được hết. Ngồi xuống yên tĩnh vậy, buông thả tâm thức của mình qua 3 lần thở ra thở vào cho nó nhẹ nhàng, rồi mới quy tam bảo, rồi quy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biết rằng là đó là cái gốc đạo của mình ấy. Ngài là cái gốc rễ đạo của mình ấy. Dựa trên cái gốc đó, dựa trên cái đó mà cái con là mình ấy, nó bắt đầu nó sinh. Biết như vậy, nương vào đó chắc chắn, tức là quy y về Ngài, là với cái tâm là nhận cái pháp của Ngài, pháp đó là pháp Kinh A-di-đà, nhận bằng tất cả cái gì Ngài dạy trong đó, tức là cái lòng tin của Ngài, lòng này nói là mình phải có cái lòng tin và nguyện sinh, tức là mình quy y là như vậy. Thế là lấy cái nghĩa quy y để tu mà. Sau đó mình mới, đó là gốc của mình, bây giờ mình mới hướng đến cái pháp môn, đi đến một cái kết quả, đó là mình mới quy về A-di-đà Phật. Quy về A-di-đà Phật rồi mình mới phát nguyện là xả tất cả mọi điều ác, không làm nữa, cho tâm nó thanh tịnh, nó thế cho tất cả những cái sự sám hối, xả tất cả mọi điều ác như vậy. Rồi cái bắt đầu là mình bắt đầu là lấy cảnh ra, lấy cảnh ra như vậy và quán. Thì khi lấy cảnh như vậy thì tùy mỗi người, mình có thời gian thì mình bắt đầu cũng như là tâm mình nó ôn lại, nó đọc lại từ đầu. Như vậy tôi nghe một thời Phật ở tại nước Xá Vệ, nó cứ xuống như vậy. Thực ra mà mình mà quán kỹ là mình quán cả những cái đó nữa, nhưng mà giờ mình vào cái cảnh liền, mình vào pháp đó. Cho đến khi mà Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, từ phương Tây này qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc, cõi đó có Phật hiệu A-di-đà, hiện giờ đang thuyết pháp. Thế này mới bắt đầu quán phương Tây, quán như vậy đó. Mình vào đó, mình bắt đầu quán. Thì quán tức là nhìn cho nó rõ. Nếu tâm của mình mà nó lơ lửng, nó còn ảnh hưởng những cái chuyện hôm qua, ngày mai rồi đó, thì mình mới phải buông nó đi. Lúc đó là mình mới phải nói với mình. Lúc đó mình dùng ấy, nói với mình là tất cả mọi chuyện mà giờ tâm của mình nó cứ lưu luyến, nó cứ nhớ này nọ đó, tất cả mọi chuyện như vậy, thực ra khi mình chết nó chẳng có nghĩa gì nữa hết. Và mình lo cho bất cứ ai, như bà mẹ lo cho con cái, lúc vào tu phải nghĩ như vậy, chứ không phải là ngoài lúc tu. Lúc vào tu mình có lo đến đâu thì rồi cái lo đó của mình nó cũng chỉ như giấc mộng, bởi vì mình cũng còn. Bây giờ mình nghĩ thôi, mình nghĩ thông thường theo cái lẽ thường, còn sống ngày nào lo cho nó tròn trách nhiệm. Đó là nghĩ cái thông thường của mình vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ hai cách. Mình nghĩ cách là có tròn trách nhiệm đến mấy nữa nó chỉ như nằm mộng. Đây, cái giờ phút hiện giờ là cái giờ phút bỏ hết mọi cái trách nhiệm nó ra, bởi vì thấy rằng là mình sẽ ra đi và lập tức Cực Lạc thế giới hiện ra, phải sinh về đó. Còn ngoài cái giờ tu đó ra thì mình nghĩ như vậy này, mình còn sống ngày nào mình phải có trách nhiệm, thì mình nghĩ như vậy không có đủ. Lúc đó thì mình nghĩ theo cách ngược lại, mình bảo là trách nhiệm chỉ có nuôi con với này nọ với gì không thôi á, nó thực ra chẳng qua là đôi khi mình không biết làm gì hơn. Thôi mình nghĩ thôi nuôi cho nó tròn trách nhiệm. Chứ nếu mà đúng cái tâm của mình á, là mình muốn rất nhiều cho con của mình. Mà muốn như vậy nó rất khổ. Mà thực sự nghĩ lại đôi khi mình quên mất mục tiêu chính. Ví dụ vậy đó, mình muốn cho đứa con của mình nó được sướng, mình mới đi lựa một cái quà. Rồi trong lúc lựa quà như vậy nó mới sinh phiền não. À, vậy à, lựa một cái đúng ý mình về, con nó chê. Đứa con nó chê, nó bảo ai mà mặc cái mốt kiểu bà già như mẹ. Nó bắt đầu phiền não, nó tùm lum hết á. Nhưng mà bây giờ mình mới biết là thực ra tất cả mấy cái đó nó là những cái rắc rối mà không đâu. Ý của mình là gì vậy? Thực ra mình thương, mình muốn cho nó sướng. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ, mình mà không có đạo, mình không bao giờ làm cho nó sướng được hết. Mình mà không có pháp, mình không thể đem lại một cái sung sướng cho người nào hết, cho chính mình cũng không được nữa. Cho nên chính vì vậy á, mà mình giữ cái tâm, giữ cái tâm thương mà muốn làm lợi ích cho người khác, đây là con cái mình. Nhưng mình biết rằng là phải có pháp ở trong đó, và chính mình phải là cái người tu. Lúc đó mình mới lập lên cái nghĩa vậy, mình không cần phải phản đối, mình không cần phải xả bỏ cái tâm lo cho con cái. Nhưng mình thuận theo cái tâm đó mà mình biết rằng là mình phải có cái đó. Bởi vì bây giờ cái gì nó cũng xảy đến, mình ra đi bất ngờ, mình cũng bị cái nuối tiếc nó để lại. Mình không có pháp, mình không biết nương vào đâu. Nó chỉ có những cái nuối tiếc, thương xót mà không làm gì được. Rồi nó đầu thai vào những cái chỗ khổ đau. Đứa con mình nhiều khi bất ngờ nó cũng ra đi, vô thường cướp nó. Hưởng cái gì chưa biết, mà rồi nó lại đi tái sinh vào chỗ khổ. Mà bây giờ đối với cha mẹ thì mình là cái người trên. Mình có cái trách nhiệm hoàn toàn chính. Cho nên con nó là người nhỏ dưới, nó không biết. Mình biết đạo, biết pháp, mình phải lo cái chuyện Phật Pháp. Cái tương lai của mình, tương lai của con mình là cái chuyện tu pháp của mình. Thì như vậy, đó là cái tư duy của người Phật tử. Chứ Phật tử mà cứ nghĩ đến tình cảm, nghĩ đến chuyện đời cái thì Phật Pháp nó bay thành khói hết. Nhưng mà trái lại, mình càng nghĩ theo cái tình cảm của đời sống thì Pháp càng cần phải có. Lúc mà vào tu thì dứt khoát là buông hết. Nó chỉ trong vòng một thời gian đó là buông hết rồi. Khi ra khỏi cái tu là thuận theo thế gian mà tư duy cho nó đúng, để nó hỗ trợ thêm cho cái tu của mình. Thì đó, mình nói tổng quát lại cái tu tập của mình là nó theo cái cách như vậy. Thì bắt buộc người Phật tử mình nên, nếu mà có duyên thì mình nên tu tập một cách tương đối nó theo trì quán. Mà trì quán của Đại Thừa thì nó đặc biệt như vậy. Lấy cảnh chân thật của Cực Lạc làm cảnh quán, và dùng cảnh đó để chỉ cái tâm mình lại, ngưng tất cả cái tâm thế gian của mình lại. Đó là cái nghĩa chính yếu. Bây giờ mình hết giờ. Bây giờ đến giờ quy y thì mình hồi hướng. Rồi quý vị nào quy y thì ở lại, còn tất cả thì mình lui ra bên ngoài theo duyên gì thì mình có duyên gì thì thực hiện duyên đó, như nấu bếp, rửa chén gì đó. Trong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật